Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đây là bài giảng thứ nhì về niệm Phật luận của thầy Minh Đức trong khóa tu tịnh độ nhân dịp vía Đức Phật A Di Đà vào cuối tháng 12 năm 1996 tại chùa Đức Viên, địa chỉ là 2420 và 2440 Mark Laughlin Avenue, San Jose, California 95121. Điện thoại là 408-993-9158. Xin mời quý vị lắng nghe.
Tôi trong chùa khi mà chỉnh chuông thì thường thường người chỉnh chuông cũng như người nghe chuông khởi cái tâm niệm từ bi. Nghe tiếng chuông buồn rầu nhẹ, văn trung thinh, phiền não khinh, trí huệ trưởng, bồ đề sinh, trí huệ lớn, tâm bồ đề rộng mở, nguyện thành Phật, độ chúng sinh, nguyện con, cái người nghe tiếng chuông đó, thành được Phật, để mà trở lại, để mà độ chúng sinh. Thưa, có thể chúng mình chưa biết những cái tâm niệm như vậy, nhưng mà trong cuộc sống trần gian của mình, nhiều khi mình chạy theo trần cảnh quá nhiều, đặc biệt là ở Mỹ. Thưa, hôm nay là những ngày sau ngày Giáng sinh, bà con ở Mỹ thì có cái thói quen đi mua đồ sale. Cái thời gian này là cái thời gian mua đồ rẻ nhất. Thưa, quý vị biết chuyện đó, nhưng mà quý vị hy sinh một buổi sáng để tới chùa nghe tiếng chuông, thưa, cái điều đó phải thấy là mình có phước. Nghe tiếng chuông buồn rầu nhẹ là sao? Thưa, tiếng chuông từ nó không có, nhưng mà nhờ có cái chuông, nhờ có cái thỉnh được ra tiếng chuông, có người thỉnh vào tiếng chuông có tiếng kêu. Cũng như mình vậy, những cái buồn rầu, những cái đau khổ của mình cũng do cái nhân duyên, tự khi tự nhiên nó không có. Có khi mắt thấy cái cảnh ngược ý với mình sanh phiền não. Tai nghe cái tiếng không vừa bụng mình có cái tâm trạng khổ đau. Nếu mà chúng ta quán chiếu như vậy đó, thì tất cả những cái khổ đau, những cái phiền não, những cái trục trặc, những cái giận hờn của chúng mình thực sự đều do nhân duyên mà ra, tự nó không có. Cũng như chuyện ngày hôm qua nó xảy ra rồi thì đã qua rồi, nhưng mà cái khổ của chúng mình là chúng mình vẫn tiếp tục sống với cái đã qua. Có thể năm xưa nhân duyên nó có đủ, có sự khổ đau, nhưng mà nhân duyên có rồi lại tan hoại, cái sự khổ đau đó nó đã đi qua rồi. Nhưng có nhiều khi chúng mình dằn vặt nhắc nhở nhau bươi ra những cái khổ đau của năm xưa để mà làm khổ cho nhau. Nghe tiếng chuông ý thức được mọi sự mọi vật đều do duyên mà có. Thôi, tiếng chuông cũng là tiếng mà cảnh tỉnh cuộc đời mình. Bộ cổ thần chung cảnh tỉnh thế gian danh lợi khách. Nghe tiếng chuông mới đó, tiếng chuông còn ngân một thời gian rồi tiếng chuông mất biệt. Cũng như cuộc đời của chúng mình vậy, danh vọng, tài sản, mọi thứ nó có, nó hiện ra như tiếng chuông vậy, nhưng mà từ từ nó sẽ đi rơi vơi vào trong cái quên lãng, cũng như cái cuộc sống của mình. Ngày nào còn trẻ bon chen chạy nhảy, nhiều khi bây giờ mình ngẫm lại thì mình được cái gì? Nhiều khi được nhiều cái khổ đau hơn là cái vui sướng, hơn là cái hạnh phúc. Tuần trước chúng mình đã học một cái bài luận, một cái bài nhắc nhở chúng mình. Nhắc nhở cái người nhắc nhở chúng ta đó không phải là một cái vị đi tu, mà ngược lại là một cái vị mà trong cái cương vị chúng mình đều mong muốn. Thứ đó là vua Trần Nhân Tông. Làm vua một nước, sống trong cung vàng điện ngọc, nhưng mà trai tịnh, ăn chay trường. Làm vua một nước, nhưng mà ngoài cái giờ mà trị nước, thì tìm giờ để mà ngồi lại để mình niệm Phật, để mà quán tâm. Cho nên chúng tôi đã lấy cái bài niệm Phật luân để mà nhắc mình. Bởi vì tuy rằng cái thân mình không sướng bằng vua ngày xưa, nhưng mà tâm mình cũng đối với nhiều trần cảnh. Vua đâu có sống trong tu viện, phải sống trong triều đình. Thưa quý vị cũng vậy, tiếp xúc với thăng trầm thịnh suy bỉ thái, nhưng mà nhà vua tu được, chúng mình có thể tu được. Chủ nhật tuần trước chúng tôi đã nói rằng Ngài đã khuyên chúng ta khi niệm Phật phải từ ý mà niệm. Chứ trong cái diễn trình mà phát triển tâm lý của mình, nhiều khi chúng ta không biết cái chỗ từ ý mà niệm. Cho nên chúng mình từ cái tình cảm mà niệm. Chúng tôi thấy nhiều khi chúng mình tu mà không có đi đúng đường thì nhiều khi mình tạo thêm cái sự khổ đau quan trái. Ở đây quý vị có thấy là có những người niệm Phật thiệt nhiều. Tôi nói là niệm Phật thiệt nhiều. Nhưng mà đụng một chút là giận. Đụng một chút là hờn. Đụng một chút là cằn nhằn cửa nhửi không? Quý vị thấy, có thấy trường hợp như vậy không? Quý vị có thấy bao giờ nói rằng niệm Phật tại sao không linh? Hai vợ chồng gầy lộn với nhau, chồng nói một tiếng nặng, vợ không dám nói lại, dùng tiếng niệm Phật để mà trấn áp cái tình cảm giận dữ của mình. Thưa, cái chỗ đó là cái chỗ trục trặc mà chúng ta không biết tu. Là bởi vì sao? Bởi vì Ngài nói rằng muốn khởi niệm Phật thì phải dùng ý nghiệp làm chính. Ý nghiệp làm chính. Tôi nhớ tôi có nhắc quý vị, trong cảnh tịnh thì chỉ, trong cảnh động thì quán. Nó như vậy, chúng ta không thể nào mà tránh được tình yêu, phải tiếp xúc với người. Mà người xung quanh mình thì không bao giờ thuận ý với mình. Quý vị nghĩ được không? Thương gì mấy đi, vợ chồng sống với nhau như nước với sữa, hòa hợp như vậy, mà thỉnh thoảng trong cuộc đời có khi chứng nặng tiếng nhẹ với nhau, có khi phiền tách lẫn nhau. Như vậy thì khi mà cái tình cảm nó khởi lên, chúng ta không biết, chúng ta đợi cái giận nó khởi lên, đợi cái sợ nó nổi lên rồi, đợi cái bực bội nó nổi lên rồi, chúng ta mới niệm Phật ấy. Thưa, như vậy trong trường hợp đó thì chỉ nó không có hữu hiệu, tiếng niệm Phật không có hữu hiệu. Quý vị làm thử cho coi, đã giận rồi mà niệm Phật ấy, thì sao? Thưa, nó mất khá nhiều thời gian, cái giận nó mới trôi qua. Chưa kể, nếu mình không khéo mà mình niệm lớn tiếng ra đó, thì cái người kia lại sanh thêm giận mình. Hai vợ chồng mới rời nhau tiếng, bà vợ niệm Phật lớn ra, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ông chồng nghĩ sao? Bà vợ có thể có thiệt tâm là muốn lấy cái tiếng niệm Phật để mà trấn áp cái tâm niệm phiền não của mình. Nhưng mà trong khi đó người chồng lại suy luận là bà vợ niệm Phật mời Phật về làm chứng. Chúng ta nó có sự hiểu lầm liền. Thưa, việc niệm Phật phải khởi từ ý niệm mà. Ý niệm là sao? Cái người tu tập không có đợi cái tình cảm nó khởi lên. Bởi vì đợi cái tình cảm khởi lên á, thì cái nghiệp sẽ tả tạo rồi. Người niệm Phật thường thường thầm niệm Phật, nhưng mà vừa mắng một cái niệm, người khác mắng mình. Tôi nói lại nha, mới có cái niệm người khác mắng mình á, thì đã dùng quán, tức là thôi, đời là giả tạm, họ giận họ mắng mình hơi để ý làm gì. Thưa, nếu ngay từ đó mình không để ý thì tình cảm không có khởi. Biết người ta nói nặng mình thì mới có khởi niệm thôi. Nhưng mà đào sâu một chút, người ta nói nặng cách nào, kêu mình con thú vật này, con thú vật nọ, thế này, thế đó, thế kia, thì mình đi vào một cái thứ khác nữa rồi, đưa vào một cái bước khác. Và từ cái bước đó mới khởi ra cái tình cảm giận hờn, thương ghét, oán thù. Mà khi chúng ta tới cái bước đó rồi đó, thì khi đó đã trễ rồi, cái nghiệp đã tạo rồi. Bởi vì một cái niệm khởi lên, phiền não khởi lên thì tốt xấu đều hiện trong cái tâm thức của mình hết. Cho nên cái người tu tập kỹ lưỡng á, cái người muốn xây dựng hạnh phúc gia đình trong cuộc sống của mình thì phải cẩn thận cái chuyện đó. Tôi lấy một thí dụ cụ thể. Hai vợ chồng rầy nhau, giận hờn với nhau. Không? rồi người chồng cũng sẽ mắng người vợ, bà dễ dàng với đứa nhỏ quá, bà làm đứa nhỏ nó hư. Chứ khi mà người vợ nói với cái tâm trạng người chồng nói với mình câu đó có tính cách giận hờn, trách móc. Thưa nếu tới chỗ đó không, mình đi chỗ khác, đừng có nghĩ thêm những cái khác nữa thì mình niệm Phật có thể thành tựu. Nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ thêm một chút nữa, ổng nói như vậy cho ổng tử tế gì, ổng cũng như vậy. Rồi chúng ta lôi những kỷ niệm quá khứ ra thì trở thành cái tình cảm giận. Cái đó không phải là cái cách tu tập đúng. Cho nên cái người tu phải cẩn thận cái ý niệm của mình. Móng niệm tiếng Anh gọi là thought. Từ cái thought nó sẽ đưa tới cái feeling. Mà từ cái feeling rồi đó thì nó đưa ra một cái hành động nào đó gọi là appropriate action, có một cái hành động tương ứng với cái feeling của mình. Cho nên cái niệm, cái thought là quan trọng. Ở trong này thì Ngài nói rằng cái việc tu tập có ba hạng người. Tôi đọc nguyên văn cho quý vị nghe. Bậc thượng trí thì tâm tức là Phật, chẳng nhờ tu thêm. Niệm tức là trần, chẳng cho một điểm. Niệm trần vốn tịnh, nên gọi là như như bất động, tức là thân Phật. Thân Phật tức là thân ta, không có hai tướng. Tướng tướng không hai, lặng lẽ thường còn. Còn mà chẳng biết, đó là Phật sống. Ngài Trần Nhân Tông kể ra cái hạng người đầu tiên gọi là thượng căn thượng trí. Thượng căn thượng trí là sao? Là những người rất là nhạy bén. Có thể là do tiền kiếp họ tu tập nhiều nhưng họ chưa có chứng đạo, tái sanh lại. Có thể là do cái hoàn cảnh thuận lợi, lớn lên trong cái mà người ta gọi là chánh báo, cái môi trường thuận lợi, họ được huân tập từ hồi nhỏ